Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, sự suy gẫm Kinh Thánh buổi trưa hôm nay của Hội Thánh Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc viết trong thơ Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Với đoạn Kinh Thánh này, lần trước chúng ta đã suy gẫm về đề tài sự giàu có Chúa ban rồi, với mục thứ nhất giàu có về sự khôn ngoan. Đây là đoạn Kinh Thánh viết lại lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các cơ đốc nhân hội thánh Ê-phê-sô. Ở trong câu 17, ông viết rằng ông cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Chúng ta biết rằng sự khôn ngoan đã có mặt cùng với Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật bởi lời của Ngài, và sự khôn ngoan đã có mặt và đồng hành cùng với Ngài lúc đó. Sự khôn ngoan chính là lời của Đức Chúa Trời. Là con cái của Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị ở trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho chúng ta. Nghĩa là ông xin Đức Chúa Trời, bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, hãy làm cho chúng ta trở nên giàu có vô hạn về linh của sự khôn ngoan và linh của sự hiểu biết lời Chúa. Để khi chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời, để từ đó chúng ta có thể học sống trong sự tương giao, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, cũng như về cách Chúa hành xử ở trong cuộc đời riêng của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng đã biết rằng khi chúng ta được giàu có về thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra là để nhận biết Chúa, đó là bởi vì điều này nó có giá trị rất lớn đối với chúng ta. Nó có giá trị ở chỗ chúng ta sẽ được trở thành người khôn ngoan theo mắt Chúa. Khi chúng ta nghĩ gì, chúng ta làm gì, chúng ta muốn nói gì, chúng ta định làm gì, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ kỹ càng để xem điều đó có theo ý Chúa hay không. Liệu Chúa sẽ vui hay Chúa sẽ buồn? Ngài sẽ phật ý hay Ngài sẽ hài lòng? Và chúng ta làm theo ý Chúa. Và khi chúng ta làm theo ý Chúa, Chúa kể rằng chúng ta là những người giàu có về sự khôn ngoan. Từ đó chúng ta có thể suy ra, khi chúng ta nói rằng chúng ta rất là giàu có về sự khôn ngoan, thì chúng ta phải ý thức rằng một bên là chúng ta nhận thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra bởi việc làm của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Nhưng một bên thì chúng ta cũng cần phải có một sự tích cực trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong sự suy gẫm của bộ não của chúng ta, để hầu cho chúng ta suy xét cách ăn, cách nói, cách ở cho vừa ý Chúa. Tóm lại, ở phần thứ nhất chúng ta đã suy gẫm về sự giàu có, về sự khôn ngoan mà chúng ta đang sở hữu. Đó là sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhờ có Đức Thánh Linh sống ở trong chúng ta, giúp chúng ta nhận biết Chúa. Sự khôn ngoan này hoàn toàn không có dính dáng gì đến sự khôn ngoan tính toán theo mưu kế của đời này. Buổi trưa hôm nay, cũng trong đề tài sự giàu có Chúa ban, chúng ta sẽ suy gẫm phần tiếp theo, đó là giàu có về sự thông biết, dựa trên câu 18 và câu 19. Nếu như sự giàu có về sự khôn ngoan là do Chúa sắm sẵn và ban cho chúng ta, nhờ vào sự hiện diện của Đức Thánh Linh sống ở trong chúng ta, thì cũng như vậy, sự giàu có về sự thông biết là sự ban cho của Đức Chúa Trời dành riêng cho những người đã thuộc về Ngài, tức là đã có Đức Thánh Linh đang ngự ở trong. Nếu sự giàu có về sự khôn ngoan là nhằm mục đích để chúng ta nhận biết Chúa, để chúng ta sống trong mối thông công với Chúa, điều này dính dáng đến tư tưởng của chúng ta, thì sự giàu có về sự thông biết là nhằm mục đích là để chúng ta nhìn biết Chúa, chúng ta thấy trước những gì thuộc về Chúa ở trong đời sau. Điều này dính dáng đến con mắt của lòng chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết ở trong câu 18, lại soi sáng con mắt của lòng anh em. Con mắt của lòng anh em tức là con mắt của đức tin ở trong lòng chúng ta. Con mắt đã được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh. Mọi sự chúng ta nhìn thông qua con mắt ấy là đều đã được sàng lọc bởi Đức Thánh Linh. Đôi mắt xác thịt thì chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mà mắt chúng ta thấy bên ngoài, và chúng ta thường khi nhìn bằng đôi mắt xác thịt, chúng ta có xu hướng xét đoán và nhận xét theo đôi mắt xác thịt. Nhưng con mắt ở trong lòng là con mắt được ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta, những gì con mắt lòng chúng ta nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy những gì thuộc về Đức Thánh Linh. Ngay cả khi chúng ta mở đôi mắt thuộc thể ra để nhìn, thì Chúa muốn rằng thông qua đôi mắt chúng ta nhìn bằng đôi mắt thuộc thể, thì đôi mắt ở trong lòng của chúng ta phải nhìn thấy và suy xét mọi sự theo như cách nhìn của Đức Thánh Linh. Vậy nhờ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta mà chúng ta có được đôi mắt của lòng, là đôi mắt nhìn theo đức tin, nhìn theo Đức Thánh Linh. Điểm thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây, thông biết về điều mà chúng ta đang trông cậy. Chúng ta giàu có về sự thông biết về điều chúng ta đang trông cậy. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 18, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Ở đây, ông chia ra làm hai phần. Hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Đó là chúng ta thông biết về sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta thấy trong toàn quyển Kinh Thánh, kể từ khi Đức Chúa Trời ban ra luật pháp của Ngài cho dân Israel, tuyển dân của Chúa, Ngài đã đề cập đến hai chữ mà loài người ai cũng ao ước hai chữ đó. Đó là sự sống. Chúng ta xem trong sách Phục Truyền đoạn 30 câu 19 đến câu 20. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Hãy thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu. Đang khi ngươi ở trên đất mà Jehovah đã thề ban cho tổ phụ ngươi, xin lỗi, đặng ngươi được ở trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời đã thề ban cho tổ phụ ngươi. Và rồi, khi Đức Chúa Giêsu đến để làm trọn luật pháp, Ngài công bố: ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Và để xác nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời về sự sống, Chúa Giêsu đã công bố rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho người ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Chúng ta hiểu rằng tin con đồng nghĩa với tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Và rồi, lật từng trang Kinh Thánh, đến thời của các sứ đồ Giăng xác nhận lại rằng lời hứa mà Chúa hứa cùng chúng ta ấy là sự sống đời đời. Mỗi một chúng ta đều phải luôn sẵn sàng để chúng ta làm chứng lại rằng sự trông cậy của tôi đó là sự sống đời đời, vì sự trông cậy của tôi dựa vào lời hứa của Chúa. Đó là đức tin. Tác giả thơ Hebrew đã định nghĩa rằng đức tin là sự biết chắc vững vàng về những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ở đây chúng ta thấy tác giả ý nói đến những điều mà con mắt xác thịt không nhìn thấy, đôi mắt thuộc thể cũng không nhìn thấy luôn, nhưng chúng ta tin. Điều đó là đức tin. Sự sống đời đời chúng ta không nhìn thấy trong đời này, nhưng chúng ta tin vào lời của Chúa, lời hứa của Chúa. Nhưng thật ra, không phải là chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy cuộc sống đời đời đâu. Đúng là con mắt thuộc thể trong đời này, và theo con mắt xác thịt của chúng ta thì chúng ta không thấy. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã lưu ý và cầu nguyện điều này cho Hội Thánh Chúa. Ông xin Thánh Linh Chúa đang ngự trong lòng chúng ta soi sáng con mắt của lòng chúng ta, hầu cho chúng ta biết, có nghĩa là chúng ta nhìn biết và nhìn thấy và biết rõ sự trông cậy của chúng ta khi chúng ta đang sống trong đời này. Đó là trông cậy vào sự sống đời đời. Mắt thuộc thể chúng ta không thấy sự sống đời đời, nhưng con mắt trong lòng chúng ta được Đức Thánh Linh soi sáng, giúp cho chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta trông cậy vào sự sống đời đời là điều đúng theo đức tin của chúng ta. Chính nhờ vào sự trông cậy vào sự sống đời đời mà chúng ta mới có sự bình an, sự vui thỏa. Bình an vì biết chắc rằng mình sẽ đi đâu trong đời sau. Vui thỏa vì chúng ta xem những sự khổ cực của đời này chỉ là tạm qua, sự sống đời đời mới là quan trọng. Đôi khi chúng ta bị lẫn lộn giữa mục đích và kết quả. Mục đích chúng ta tin Chúa là để được nhận sự sống đời đời. Còn kết quả của đức tin của chúng ta về sự sống đời đời này, đó là chúng ta được bình an, vui thỏa và phước hạnh cho tâm hồn của chúng ta đang khi chúng ta sống trên đất. Nếu chúng ta lẫn lộn giữa mục đích và kết quả, chúng ta dễ bị lộn mà chúng ta nói vắn tắt là tin Chúa để hưởng được sự bình an phước hạnh. Hóa ra chúng ta dùng sự bình an, sự phước hạnh như là một mục đích để chúng ta tin Chúa. Nhưng trong cả quyển sách luật pháp của Chúa chỉ nhấn mạnh đến một mục đích duy nhất mà thôi, đó là tin Chúa để được sống đời đời giống như Chúa ở đời sau. Chúng ta lưu ý điều này. Điểm thứ nhì sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến ở đây, đó là trông cậy về sự giàu có ở đời sau. Ông viết ở câu 18 phần B, chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là Chúa Tể của cả vũ trụ. Ngài giàu có. Sự giàu có về vật chất của Ngài là mắt thuộc thể của chúng ta. Ngay cả mắt xác thịt của thế gian cũng được Chúa mặc khải cho nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta có rừng, có biển, có tài nguyên, có khoáng sản và cả toàn cõi vũ trụ. Chúng ta thấy đều thuộc về Chúa. Chúng ta có thể nói con người chiếm lấy mặt trăng và một ngày kia con người có thể đi trên sao hỏa. Nhưng mặt trăng, sao hỏa và những hành tinh khác, tất cả đều thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về con người. Bên cạnh đó, sự giàu có của Chúa ở trong nước Ngài thì mắt người thế gian không nhìn thấy được, mà con mắt lòng của chúng ta thì nhìn thấy. Chúng ta thấy vì Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta thấy. Kinh Thánh chỉ ra sự giàu có của Chúa nằm ở chỗ nào. Chúa là đấng hay làm ơn. Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa là đấng đầy dẫy sự nhân từ. Chúa là đấng giàu có về sự khôn ngoan. Hãy tưởng tượng, chúng ta đang sống trong nhà của một người chủ. Vốn người chủ này đã giàu có về của cải vật chất, nay lại rất là giàu có về những mỹ đức, thì chúng ta sung sướng biết là bao nhiêu. Người chủ của chúng ta là người vị tha, nhân từ, tử tế, lại còn chăm sóc chúng ta, bảo bọc, quan phòng chúng ta bằng tình yêu, mà lại là một tình yêu vô điều kiện. Được như vậy thì chúng ta thà tuyên bố rằng Chúa ơi, con thà làm đầy tớ trong nhà của Chúa còn hơn là làm vua ở trong thế gian này, bởi vì Ngài thật là giàu có về vật chất, nhưng mà Ngài cũng giàu có về những mỹ đức. Chúng ta hãy nhìn xem, mọi mỹ đức của Chúa tuôn đổ ở trên chúng ta. Ngài nói rằng Ngài tuôn đổ mọi phước hạnh ở trên chúng ta. Ngài làm cho chúng ta giàu có vô ngần về mọi phước hạnh. Sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3: ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Ngài xuống phước cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng, đó là Ngài đổ xuống cho chúng ta tất cả cả những mỹ đức, những phẩm hạnh của Ngài để chúng ta hưởng được những điều đó. Chúng ta giàu có về những phước hạnh này. Mặc dù nỗi khổ của cuộc sống thì vẫn còn đó, nhưng chúng ta được vui mừng mãi mãi. Mặc dù nước mắt vẫn chưa ngưng tuôn chảy ở trên mắt chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể hát được và cầu nguyện không thôi. Và chúng ta hãy sẵn sàng, bởi vì sự chết, vì sự bắt bớ về đức tin của cơ đốc nhân đang rình mò chung quanh chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa, cho nên chúng ta không sợ hãi đến nỗi chúng ta chối bỏ Chúa. Và chúng ta thấy tất cả những điều này là những phước hạnh Chúa tuôn đổ xuống cho chúng ta, cho chúng ta thấy chúng ta giàu có là dường bao. Và còn nữa, chúng ta cũng giàu có về tình yêu thương, bao gồm lòng trắc ẩn và sự thương xót, giống y như Chúa. Cho nên nếu chúng ta thấy chúng ta không có giàu có về những điều này, thì lý do duy nhất đó là vì chúng ta đã cho phép đôi mắt xác thịt của chúng ta mở to ra và chỉ chăm chăm nhìn thấy những gì mà làm cho mình ưa thích, và ngược lại với những gì mà đôi mắt lòng của mình nhìn thấy. Kéo theo là chúng ta có xu hướng hành xử theo xác thịt mình thấy, xác thịt của mình, làm theo con mắt xác thịt mình nhìn thấy. Và bởi cớ đó, mình sẽ trở thành, theo cái nhìn của Chúa, mình sẽ trở thành một người sống trong sự nghèo khổ thuộc linh. Chúa buồn lắm, thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì Chúa ban cho chúng ta mọi phước hạnh của Ngài. Kinh Thánh gọi rằng đó là của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài. Chúa định sẵn mỗi chúng ta là rất giàu có về mọi phước hạnh của Ngài. Đó là giàu có về sự yêu thương, giàu có về sự vui mừng, giàu có về sự bình an, nhịn nhục, hiền lành, khiêm nhường, mềm mại. Và Ngài ban cho chúng ta những điều này bởi vì Ngài đang sống ở trong chúng ta và Ngài muốn chúng ta đồng giàu có cùng với Ngài. Nhưng đôi khi, cớ sao chúng ta chỉ vì để cho đôi mắt xác thịt của chúng ta mở to ra, rồi chúng ta chèn ép đôi mắt thuộc linh ở trong lòng, khiến cho chúng ta trở nên nghèo khổ về thuộc linh. Chúng ta cảm thấy mình không có bình an, không có vui mừng, không có thỏa lòng, không nhường nhịn được. Đó là lúc mà chúng ta đang bóp con mắt lòng của chúng ta lại, làm cho chúng ta nghèo khổ về thuộc linh. Chúng ta có biết rằng khi chúng ta nhận phước của Chúa, đó là chúng ta nhận sự bình an, sự vui mừng, sự thỏa lòng. Đó là chúng ta đang hưởng trước sự giàu có của đời sau, để rồi khi mà chúng ta qua đời thì chừng đó chúng ta mới thật sự chạm đến sự bình an thật, sự phước hạnh thật. Bởi vì lúc đó thì chúng ta được đồng trị cùng với Đức Chúa Trời, được đồng hưởng cùng với Ngài mọi sự giàu có của Ngài. Cho nên bây giờ Chúa ngự trong chúng ta, Chúa muốn chúng ta hưởng trước những điều này. Nếu chúng ta không muốn hưởng trước, hay chúng ta từ chối hưởng trước, hay chúng ta không muốn mình giàu có về những điều này, thì chúng ta cũng không có cơ hội đồng trị với Chúa ở đời sau. Điểm thứ nhì chúng ta suy gẫm ở đây nằm ở câu 19 và câu 20. Đó là thông biết về quyền vô hạn của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 19 và câu 20, Sứ đồ Phao-lô viết: và biết quyền vô hạn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực Ngài mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu Ngài tại các nơi trên trời. Điểm thứ nhất Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây, đó là chúng ta được giàu có về sự thông biết về quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã suy gẫm đoạn 40 của sách tiên tri Ê-sai, chúng ta thấy Chúa đã bày tỏ ra quyền tẩy trị vô hạn của Ngài trên thiên nhiên, trên vũ trụ, trên các quốc gia và trên các bậc cầm quyền, trên cả nhân loại. Ngài muốn làm gì thì làm, Ngài muốn ban cho thì ban cho, Ngài muốn lấy lại thì Ngài lấy lại. ai có thể cãi lại với Ngài. Và rồi, trong thời Tân Ước, trong thời Ê-phê-sô ở đây, sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến quyền vô hạn của Đức Chúa Trời, vì Ngài đang cai trị toàn thể các thánh đồ ở trong hội thánh Ngài. Ai là người có quyền bàn cãi lại với Ngài? Chúng ta thấy ông Gia-cơ, ông đã viết rằng phước cho những người được thử thách, vì khi đã qua được sự thử nghiệm đó rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa cho kẻ kính mến Ngài. Và theo dòng lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy theo logic của Đức Chúa Trời, từ thời Abraham cho đến thời các sứ đồ, thì một đức tin thật là một đức tin phải trải qua thử thách. Và đối với Chúa, sự thử thách, sự hoạn nạn là một phước hạnh. Bởi vì qua đó thì Chúa khiến cho chúng ta lớn lên, chúng ta mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn. Và mục đích của Chúa là để tập luyện cho chúng ta luôn thức tỉnh ở trong đức tin mình, cho đến khi chúng ta bước vào trong nhà đời đời của Chúa. Và bên cạnh điều này thì chúng ta phải lưu ý rằng khi Chúa chạm đến một người con của Ngài thì Ngài đang bẻ trách, sửa trị người con đó. Không những Ngài đang quan phòng, đang an ủi người con mà Ngài đang bẻ trách, sửa trị, nhưng đồng thời cùng một lúc, đôi mắt của Ngài cũng đang quan sát tất cả những người con còn lại ở xung quanh để xem chúng ta đang có phản ứng như thế nào đối với người anh em của mình đang nằm trong sự thử thách của Chúa. Ở trong hội thánh Chúa, Chúa có quyền dùng nhiều cách khác nhau để thử thách mỗi một chúng ta. Đừng ai nói rằng Chúa không có thử thách tôi đâu. Mỗi một chúng ta đều đang trải qua sự thử thách. Người thì bị bắt bớ về đức tin, người thì gặp hoạn nạn về tài chánh, người thì bị rắc rối trong gia đình, người thì bị rắc rối trong hôn nhân, người thì bị rắc rối trong công việc, người thì lại đang gặp rắc rối trong sự bị quở trách, người thì lại bị bệnh. Và trong mọi sự, từ sự đụng chạm nhẹ nhàng của Chúa để sửa trị chúng ta, cho đến cái roi quất rất nặng của Chúa, thì Chúa muốn trước tiên con mắt lòng của chúng ta phải nhìn thấy điều thiêng liêng ở đây, đó là Ngài có quyền chạm đến chúng ta để luyện tập, sửa trị, sửa phạt chúng ta. Có một điều nguy hiểm ở giữa hội thánh Chúa mà trong suy nghĩ của các sứ đồ, họ biết sự nguy hiểm này là thật sự là có thật ở giữa những con người với nhau. Cho nên các sứ đồ liên tục kêu gọi con cái Chúa, hãy tập trung nhìn vào Chúa. Hãy dùng đôi mắt lòng của mình để nhìn vào quyền trị trị của Ngài. Và hãy gây dựng sự thông công giữa mình với Chúa để chống lại sự nguy hiểm này. Sự nguy hiểm đó là nếu có ai trong hội thánh Chúa không mở to con mắt của lòng mình để chúng ta tìm kiếm, chúng ta suy gẫm xem Chúa đang sửa phạt mình mỗi ngày ở chỗ nào, thì thứ nhất, người đó sẽ có nguy cơ phớt lờ sự sửa phạt của Chúa, đồng nghĩa là người đó không quan tâm đến quyền tẩy trị vô hạn của Chúa dành riêng cho mình. Rồi người đó có nguy cơ dậm chân tại chỗ, thậm chí bị tụt dốc, rồi trở nên nghèo nàn thuộc linh. Thứ nhì, kéo theo nguy hiểm hơn nữa là người đó có nguy cơ xây qua nhìn người anh em của mình bằng đôi mắt xác thịt, là không hề có lòng thương xót, bởi vì chính mình còn không thương xót mình khi Chúa sửa phạt mình, thì làm sao mình thương xót người anh em của mình khi đang nằm trong lằn roi sửa phạt của Chúa. Ngược lại thì người đó sẽ có nguy cơ dèm pha hoặc là nói những lời chọc ghẹo, nói lời chỉ trích, nói bóng, nói gió, để còn tăng thêm sự đau khổ cho anh em mình vốn đã đang nằm trong lằn roi sửa phạt của Chúa rồi. Cho nên đó là lý do vì sao sứ đồ Phao-lô xin Thánh Linh Chúa soi sáng con mắt của lòng chúng ta, hầu cho chúng ta thấy quyền tẩy trị của Chúa ở trên anh em mình mà chúng ta không bàn cãi lại với Chúa. Nếu chúng ta thấy anh em mình đang gặp hoạn nạn, đang gặp thử thách, đang bị sửa phạt ở dưới mọi hình thức, thì chúng ta hãy đến an ủi, khuyên lơn và giúp đỡ anh em mình. Bằng không thì thà im lặng để chúng ta suy gẫm, quan sát công việc Chúa đang tại trị ở trong hội thánh Chúa. Chúng ta biết rằng khi Chúa sửa phạt thì Chúa cũng đầy dẫy lòng thương xót. Ngài cũng đau khi Ngài đánh chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận trong tư tưởng mình khi chúng ta thấy anh em của chúng ta đang bị đau. Chúa mà cũng bị đau, thì tại sao chúng ta không thấy đau? Chúa Thánh Linh ngự ở trong lòng chúng ta, ban cho chúng ta sự giàu có về sự thông biết về quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bỏ qua cách mà Đức Chúa Trời đã tẩy trị chúng ta khi Ngài sửa phạt chúng ta, thì kéo theo là chúng ta không hề có lòng thương xót người anh em mình. Vậy thì làm sao chúng ta nói rằng chúng ta là người giàu có, trong khi đó Chúa đã định sẵn rằng chúng ta phải là người giàu có. Điểm thứ nhì nhỏ ở đây, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến, đó là chúng ta thông biết về quyền làm cho chúng ta được sống lại nữa. Ở trong câu 20, sứ đồ Phao-lô đề cập đến việc Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-xu sống lại và ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời, tức là được làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta xem, sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 22, như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Trong vòng con cái loài người chúng ta thì chưa hề và sẽ không bao giờ có ai chết rồi sống lại rồi sống mãi mãi. Chúng ta thấy ông Lazarơ được Chúa cứu sống lại, nhưng mà rồi ông cũng phải chịu chết theo phần xác. Duy chỉ có một mình Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã sống lại và Ngài thăng thiên trong thể xác con người. Điều này chứng tỏ rằng Ngài sống đời đời. Chỉ có những người sứ đồ và những môn đồ trung tín với Chúa vào thời đó thì mới thấy được Chúa sống lại và Ngài thăng thiên trước mặt họ. Chúng ta thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin. Đó là nhờ Đức Thánh Linh soi sáng con mắt trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh mở đôi mắt đức tin của chúng ta ra cho chúng ta nhìn thấy Chúa sống lại vinh hiển, để hầu cho chúng ta có sự trông cậy vào sự sống lại ở đời sau. Nếu chúng ta chỉ cần tin rằng Chúa đã sống lại và sống đời đời thì chưa đủ. Sự hiểu biết trọn vẹn về sự cứu rỗi trong Đấng Christ là nằm ở chỗ chúng ta tin, chúng ta thấy và chúng ta biết rằng quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời là quyền năng mà Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ khiến cho chúng ta sống lại đời đời với Chúa, thì điều này mới là trọn vẹn. Còn nếu chúng ta tin rằng Chúa đã sống lại và Chúa sống đời đời, chưa đủ. Chúng ta cũng phải tin rằng chính quyền năng đó cũng sẽ làm cho tôi sống lại đời đời vinh hiển với Chúa, thì mới trọn vẹn. Ở đây, sứ đồ Phao-lô đưa chúng ta quay trở lại trong câu 18. Ông nhắc lại sự trông cậy về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi chúng ta đi đến và nhận lấy sự sống đời đời, mà ở trong đó, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu sống lại, thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại. Nếu không sống lại thì làm sao chúng ta nhận sự sống đời đời? Thành ra ở đây sứ đồ Phao-lô hướng chúng ta nhớ lại rằng khi chúng ta giàu có về sự thông biết, là chúng ta thông biết về điều bí hiểm của nước thiên đàng, đó là sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại để chúng ta hưởng được sự sống đời đời, thì điều đó mới là trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô cũng viết ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 15 đến câu 19. Ông viết rằng nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Bởi vì cái đích nhắm của con cái loài người là được sống đời đời, nhưng mà họ đi lạc. Họ làm bất cứ điều gì để họ mong họ chụp bắt được sự sống đời đời. Ở đây Chúa ban cho chúng ta có đôi mắt đức tin, đôi mắt của Đức Thánh Linh, để chúng ta thấy rằng nhờ vào quyền năng sống lại của Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta sống lại. Có sống lại thì mới có sự sống đời đời. Tóm lại, giàu có về sự thông biết bao gồm sự thông biết về sự sống đời đời và sự thông biết về quyền năng của Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta sống lại để chúng ta sống đời đời hưởng bình an, phước hạnh với Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Và đó là sự giàu có vô ngần. Chúng ta có sự giàu có này, đó là nhờ Đức Thánh Linh sống trong chúng ta, khiến cho con mắt lòng chúng ta được soi sáng mà chúng ta thấy chúng ta giàu có. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục mở mang sự giàu có ở trong Chúa về sự thông biết này. Cuộc sống mang đến cho chúng ta rất nhiều đau khổ và buồn thảm. Cuộc sống gợi lên cho chúng ta rất nhiều những câu hỏi trong nước mắt. Vì cớ gì? Vì lý do gì? Tại sao? Và phần lớn tất cả những câu hỏi này không bao giờ tìm được câu trả lời. Thế nhưng, cho dù Chúa không trả lời trực tiếp cho chúng ta biết vì sao chúng ta bị đau khổ, vì sao chúng ta bị hoạn nạn, vì sao chúng ta phải bệnh và phải chết sớm, tất cả những câu hỏi này Chúa gom lại ở đây, đó là Đức Thánh Linh soi sáng con mắt của lòng chúng ta để chúng ta nhìn thấy, thứ nhất, chúng ta có sự sống đời đời, đó là câu trả lời. Thứ nhì, chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa bởi vì chúng ta đang hưởng trước những mỹ đức của Chúa. Chúng ta đang hưởng trước sự bình an của Chúa. Đó cũng là câu trả lời. Thứ ba, chúng ta thấy rằng chúng ta đang nằm trong quyền tẩy trị vô hạn của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta không cãi lại với Ngài mà chúng ta chấp nhận sự tẩy trị của Ngài. Đó cũng là câu trả lời. Và thứ tư, đó là Chúa muốn chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta sẽ được sống lại để được sống đời đời trong sự bình an. Và đó cũng là câu trả lời trong khi chúng ta đang gặp khổ nạn. Đó là sự giàu có mà không có một điều gì trên thế gian này có thể mua được hay là đổi lấy được. Cảm ơn Chúa. Amen. Thank you.